Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Châu Âu thời Trung Cổ, từ hỗn loạn đến sự trỗi dậy của nền phong kiến. Trong dòng chảy lịch sử, thời kỳ Trung Cổ ở châu Âu, khoảng thế kỷ 5 đến thế kỷ 15, thường được gắn liền với hình ảnh u ám, trì trệ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, giai đoạn lịch sử kéo dài hàng thế kỷ này chính là bước đệm quan trọng, là quá trình chuyển đổi đầy biến động từ đống tro tàn của đế chế La Mã đến sự hình thành một diện mạo mới cho châu Âu. Bài viết này dựa trên những phân tích của giáo sư Eugen Weber sẽ đưa chúng ta ngược dòng thời gian, khám phá hành trình đầy biến động và hấp dẫn của châu Âu thời Trung Cổ, từ những ngày đầu hỗn loạn đến sự trỗi dậy của chế độ phong kiến. Khoảng thế kỷ 4 và 5, khi đế chế La Mã hùng mạnh một thời dần sụp đổ dưới sức tấn công của các bộ tộc Germân, châu Âu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các thành thị La Mã, biểu tượng của văn minh và thịnh vượng, suy tàn dần. Nền kinh tế, đường xá, hệ thống hành chính, tất cả đều bị tàn phá nặng nề. Giữa khung cảnh đổ nát ấy, những người Germân với lối sống du mục, tập trung vào nông nghiệp và chiến tranh, đã dần chiếm lĩnh vùng đất châu Âu. Sự hình thành quan hệ phong kiến. Mặc dù khác biệt về văn hóa và lối sống, người Germân và người La Mã bản địa lại có những điểm tương đồng bất ngờ. Cả hai đều là những xã hội nông nghiệp, đều tồn tại chế độ nô lệ và đều bị chi phối bởi tầng lớp quý tộc thượng đẳng. Sự tương đồng này là tiền đề cho sự hòa nhập giữa hai nền văn hóa, đặc biệt là ở tầng lớp thống trị. Tuy nhiên, sự hòa nhập ấy diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế châu Âu đang suy thoái trầm trọng. Sản xuất nông nghiệp chỉ đủ sống, nguồn lợi duy nhất đến từ chiến tranh và cướp bóc. Chính trong hoàn cảnh đó, những phát minh mới như cày bừa hạng nặng, ách ngựa, guồng quay sợi đã xuất hiện, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và góp phần hình thành các tiểu quốc mới như đế chế Carolingian của người Frank. Kinh tế quân sự và sự xuất hiện của lãnh chúa và chư hầu. Dưới thời kỳ đế chế Carolingian, kinh tế châu Âu chủ yếu mang tính chất nông nghiệp, quân sự. Thu nhập của các vương quốc không đến từ thuế mà chủ yếu dựa vào chiến lợi phẩm thu được từ các cuộc chinh phạt. Mỗi mùa xuân, các vị vua lại tập hợp các chư hầu của mình, những người lính được trang bị vũ khí, lên đường chinh phạt và cướp bóc. Để trang bị cho đội quân của mình, các vị vua ban thưởng đất đai và tước vị cho các chư hầu. Đổi lại, các chư hầu sẽ chiến đấu và phục vụ cho vị vua của mình. Mối quan hệ hai chiều giữa lãnh chúa và chư hầu này chính là nền tảng cho chế độ phong kiến phát triển và thống trị châu Âu trong suốt thời Trung Cổ. Sự xuất hiện của kỵ binh hạng nặng vào cuối thế kỷ 13 đã làm thay đổi cục diện chiến tranh. Với khả năng cơ động, sức tấn công mạnh mẽ và được bảo vệ bởi áo giáp, kỵ binh trở thành lực lượng chủ lực trên chiến trường. Nhu cầu về kỵ binh hạng nặng ngày càng tăng, thúc đẩy chế độ phong kiến phát triển mạnh mẽ. Để có được sự phục vụ của các kỵ sĩ chuyên nghiệp, các lãnh chúa phải cung cấp cho họ đất đai, vũ khí và sự bảo vệ. Đất đai trở thành một dạng tiền tệ, được trao đổi để đổi lấy sự phục vụ quân sự. Các chư hầu, ban đầu chỉ là những người lính phục vụ lãnh chúa, dần trở thành những người cai quản lãnh địa, có quyền lực và ảnh hưởng lớn trong xã hội. Những khó khăn của chế độ phong kiến. Chế độ phong kiến, ban đầu là giải pháp hiệu quả cho tình trạng hỗn loạn và thiếu thốn của châu Âu thời kỳ đầu Trung Cổ, dần bộc lộ những hạn chế khi nền kinh tế tiền tệ dần được khôi phục. Việc trao đổi quyền lợi và nghĩa vụ giữa lãnh chúa và chư hầu ngày càng trở nên phức tạp và khó kiểm soát. Hơn nữa, sự trỗi dậy của các đô thị và tầng lớp thị dân vào thế kỷ 11 và 12 đã tạo ra những xung đột mới trong xã hội phong kiến. Các đô thị, với nền kinh tế sôi động và nhu cầu tự do cao, không muốn lệ thuộc vào quyền lực của các lãnh chúa phong kiến. Kết luận. Thời kỳ Trung Cổ ở châu Âu là một giai đoạn lịch sử đầy biến động và phức tạp. Từ sự hỗn loạn sau sự sụp đổ của đế chế La Mã, chế độ phong kiến đã xuất hiện như một giải pháp tất yếu, tạo ra trật tự và ổn định cho xã hội. Tuy nhiên, chính những đặc điểm cố hữu của chế độ phong kiến lại gieo mầm cho sự thay đổi, dẫn đến sự trỗi dậy của các đô thị, tầng lớp thị dân và mở đường cho sự phát triển của xã hội châu Âu thời kỳ cận đại.